Chế Lan Viên và tôi một dạo dài quấn quýt. Tôi hay đến Chế, gian giữa trong ba gian nhà, gia nhân bồi bếp trong sân sau ở bên phải, ngôi biệt thự 51 Trần Hưng Đạo. Ngày xưa của Tây và cựu Hoàng Bảo Đại, anh ở kẹt giữa Bảo Định Giang và Xuân Tửu. Trần Hữu Thung thì ở hầm dưới cầu thang trời, lên nhà chính. Tôi đến là Chế lại khiêng chiếc ghế may dài ra kê ở sân cho tôi nằm hay ngồi tùy. Còn Chế thì ngồi trên cái ghế con bên cạnh. Giữa lúc ngổn ngang thế sự, ai giáo điều, ai xét lại. Trong trần ai, ai dễ biết ai. Chúng tôi giống nhau có thể nói là hoàn toàn. Cự tuyệt thẳng thừng, mọi tư tưởng mau, đường lối chính sách mau. Tôi tiếc không thể nhắc lại những hình ảnh anh chửi mau và đám mau nhèo, tục quần đái, y chùi dễ dễ theo lệnh thiên triều. Những lúc chửi ấy, Chế cười rất nở, rất hết lòng dạ. Đường môi lưỡng cong hết cỡ, dẻo mềm và không thành tiếng, chỉ xí 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 như súc, như dụ dỗ. Đặc biệt con mắt nghịch ngợm thông minh của anh lại có vẻ như đang liếc trộm lên trên đấy, trên ấy đấy. Chiều tháng 11 năm 1963 ấy, khiêng ghế cho tôi xong, anh ngồi xuống, một tay đặt lên đùi tôi, im lặng, đôi mắt thông minh nghịch ngợm, cười tít lên một lúc với cái tiếng xí 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 rất đều ở miệng. Xin mở ngoặc, nó cứ khiến tôi nghĩ tới một hỗn hợp hóa chất đang trộn vào nhau và tác động đặc biệt không ra khói. Xin đóng ngoặc, tôi nói, này, bàn tay Chế miết trên đùi tôi. À, hôm qua còn ôm hôn đồng chí 100 cái hôn, hôm nay đéo mẹ cha đồng chí rồi đấy. Cụ Hồ thường kết thúc các điện gửi Khrushchev bằng câu đồng chí 100 cái hôn. Tôi ngỡ chế đùa, vì sau đó vẫn như thường lệ chúng tôi chửi mau hiếu chiến phiêu lưu, đói rồi điên bỏ cha lại muốn làm cha tất cả. Ra về tôi vẫn không nghĩ Chế vừa rủ tôi cùng làm một bước ve, cùng làm một bước vals vĩnh biệt để cho ra mắt những câu thơ như hỡi những con thỏ hòa bình, ta chiến đấu chính vì người đó, ngươi nghịch tuyết trong khi ta chịu lửa, và con cúi xuống hôn bàn tay người, mau chủ tịch không chút vẫn bụi cá nhân. Phải nói Chế Lan Viên đọa không đến nỗi quá lâu, rồi anh lại đã biết, chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn, cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối. Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn, như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngoàm ngoàm, bánh vẽ. Tóm lại theo thì được, hít bả mía, là ngồi vào bàn cùng nhai và không bị chụp cho cái tội phá rối. Được gọi bất cứ ai là chúng. Cũng nên nói khi đọc Di Cảo, tôi rất dễ thương Chế. Vậy Chế là người đầu tiên cho tôi biết đảng theo Mao, còn người đầu tiên cho biết nghị quyết chính đã ra đời là kỳ dân. Tôi vừa leo cầu thang trời lên đã thấy anh đứng chờ ở cửa, nụ cười hơi cưng cứng trên môi. Thông qua rồi đấy, anh nói. Thông qua? Sao lại thế? Lạ nhỉ? Đại hội ba đề ra ưu tiên xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, và do đó chiếu cố miền Nam thôi. À, Dưỡng theo Mao hẳn hoi rồi. Có cậu bảo tớ là ở hội nghị chính đã phổ biến ý Dưỡng nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La. Tôi văn ngại. Thế là ra cái đết gì nữa chứ? À, mình nghĩ thấy chuyện ấy cũng đúng. Theo Mao đứt đuôi rồi, phát động chiến tranh đánh Mỹ rồi, sẽ tuồn người dưới súng ống vào Nam ghê gớm hơn. Phần hai tối mật của nghị quyết chính là nghị quyết chiến tranh. Theo Mao, chủ trương vũ trang để thống nhất đất nước của Dũng, Chí Thanh đã thắng, Trường Chinh đầu hàng Dũng là cánh chủ hòa quỷ. Chiến tranh thì sẽ áp dụng chính sách cộng sản thời chiến, hết dân chủ. Tôi chợt mà tưởng như có thể khuỵu xuống, vốn đã biết nghị quyết chính là nhằm chuẩn bị đến Mỹ, nhưng nghe kỳ dân, tôi ngỡ nghe thấy lần đầu. Không muốn hỏi thêm nữa, mới nhận thấy vì quá sợ, quá ghét cái triển vọng bom đạn ùng hoàng, nên lâu nay tôi cố tin hết từ Trường Chinh, Cụ Hồ đến lương tri của Trung ương, để rồi nay thì chiến tranh nó đang lù lù ở trước mặt, một cuộc chiến tranh mà người ta đã đem trang hoàng như cỗ xe hoa lộng lẫy trong hội lễ hóa trang Carnival với bầu khí quyển khủng bố mà bọn chúng tôi đang được nếm trước. Ở tôi lúc này trùm lên trên tất cả là tâm trạng thua, đúng hơn một không gian thua, một trận địa thua, một đời vét sạch cho thua, thua nhãn, thua nhục, thua trả rưỡi mênh mang toàn diện, và nó đang dìm tôi ngập lúc vào trong nỗi tự ái cay đắng. Tôi thấy tôi bơ vơ, côi cút trong đêm đen ngòm ở giữa một sa mạc hoang vắng, là thế giới hung hãn khát máu này. Sao hòa bình dân chủ không lay động nổi lương tri người ta? Tôi thở dài. À, cụ Hồ không bỏ phiếu, muốn đỡ tôi, Kỳ Vân nói. Anh đâu ngờ tôi lại càng muốn đổ sập xuống vì người mà tôi hy vọng cuối cùng thấy là cũng thua nốt, thua đám con em của cụ trong cơn nguy cấp ầm ầm sấm sét này. Thì ra thường là cụ thua. Cụ đã từng thua những Trần Phú, Hà Huy Tập và có lẽ cả Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Cái án Stalin quàng vào cụ, nó vẫn lơ lửng trên đầu cụ, và cụ chiến đấu với đằng lưng hở toan quát. Hai chúng tôi ngồi im lặng như một phút tưởng niệm cái gì không rõ. Có thể vô thức báo trước là nên tưởng niệm quãng ngày ngay dại ú ớ đã qua và chấm dứt mãi mãi từ đây. Lúc ấy tôi đâu thấy về khách quan mà nói, nhờ mau đánh xét lại mà thế giới sẽ sang một vận hội mới, hết phe và chiến tranh lạnh, hết cả quan hệ phân dậu, môi răng. Thật ra tôi đang bị hai nỗi sợ ám ảnh dữ, chiến tranh sắp nổ ra và tới đây tôi sẽ bị như thế nào, nên đầu óc tôi gần như mụ mị. Kỳ Biên nói. À, cụ Hồ, Trường Chinh Giáp không muốn ngã theo Mao, nhưng vẫn tin rằng theo sấm sét của tư tưởng Lenin thời đại ba dòng thác cách mạng thì sẽ giải phóng thống nhất đất nước và vượt lên trên công tích cụ Hồ. Bắc Kinh phát động chiến tranh nhưng phất cái chiêu bài nghe rất cao thượng là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. Nói thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc được nhờ. Mao đã trức mẹo là năng nhiệt tình đánh Mỹ lên thành chuẩn cao nhất trong sự nghiệp bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Thế là anh nào cũng nổi máu đánh đấm để tỏ ra trung thành với chủ nghĩa. Đã ngờ cái chữ Trung Quốc được nhờ, nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn chưa bắt được trúng nọc của nó. Nó có suối và giúp thiên hạ đổ máu đuổi Mỹ đi khỏi vùng này, Trung Quốc mới quản lấy được hết Biển Đông và châu Á. Tối ấy nghe Kỳ Vân, tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng chẳng còn gì nữa, và kỳ quái, tôi lại hình dung ra rõ ràng trên bốn bức vách của cái không gian trống rỗng kinh hoàng là đầu óc tôi ấy đang đầy những vi ti huyết quản đen ngòm chằng chịt như ở mặt trong của vỏ trứng vịt lộn. Hơn nữa, chúng như đang lớn lên, cứng đanh ra. Rồi chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi chia tay nhau, quay lại cười để tỏ ra vẫn bình tĩnh. Với Kỳ Vân đứng tiễn ở đầu ngõ, tôi chợt thấy miệng khô khốc đắng chát. Tôi đạp xe về qua quảng hội nhà văn, nhà khách chính phủ đường Nguyễn Kiêu Du, ngào ngạt suốt một đoạn dài mùi hoa sữa, mùi trầu cao nồng nàn say ở miệng người con gái, rồi mùi hoa hoàng lan ở một ngôi nhà gần tòa soạn báo Thống Nhất. Chợt nhận ra mấy câu hỏi đang chen lấn nhau để trình diện với tôi. Thế là thế nào? Còn tin vào ai? Sao lại là thế được? Ừ, có khi mai Trung ương lại ra một nghị quyết khác, chả lẽ lại chọn Phan Cập Diếp một lúc cả Mỹ lẫn Liên Xô hay sao? Cái logic sách lược này làm đầu tôi dịu đi được một ít, tự khen khá lắm, chủ hòa chắc vẫn nhiều sức thuyết phục hơn. Dẫu sao hòa bình cũng là lương tri vượt trội mà. Nhưng thình lình, nói sợ như một cơn lũ ở đâu ụt ra tràn đi rất nhanh choáng hết tâm trí tôi. Tự nhiên cái đèn đỏ báo hiệu tôi là phản cách mạng mà Hữu Thọ đã cảnh cáo hôm nào chợt treo lên lù lù. Đúng thế, ngọn đèn cấm đi tới đang là một tấm biển bất động treo lơ lửng đỏ lừ ở cách tôi chừng dăm mét. Nằm chính giữa trục ghi đông trước mặt kia, rất to, rất rõ, rất đỏ, một màu đỏ kỳ lạ, đặc biệt rất hằn học, rất hễ hả, rất hiểm ác nữa. Nó là dòng chữ tư tưởng Mao Trạch Đông, là tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng. Vỡ đê rồi, lục to rồi, tôi chợt rùng mình lẩm bẩm, ngỡ như nước đang ngập lên đến tận cổ. Có lẽ cái rùng mình này đã bất chợt cho vụt hiện trở lại rõ như mới hôm qua hình ảnh một cuộc đấu tố ở Bắc Kinh, hí kịch học viện, ngách trống thanh la, lưu ly sang, ngõ bông sợi, mang hoa hô tung. Tối hôm ấy, tôi sang chơi với bè bạn Việt Nam. Qua một hội trường đặt người, tôi dừng lại nhìn vào. Tất cả sinh viên, những nghệ sĩ tương lai, cùng giáo sư, giảng viên, công nhân, viên chức, đang hung hãn đấu chú bé chừng 13 tuổi, đứng rung cầm cập trước cử tọa lần lượt, lên quát mắng, dí trán, tẩy ngực. Phạm nhân tí hon này ăn cắp mấy tem phiếu, mua được chừng nửa cân Trung Quốc dầu ăn. Tôi ngờ rằng nhờ chính hình ảnh người đồng đội thiếu nhi bị đấu tố kia sống lại trong tôi giây phút ấy mà sau này tôi đã không rung, không liếu lưỡi. Khi chú phạm nhân bật khóc thì các nghệ sĩ tương lai lại hét ầm ầm: "Đừng có hòng dùng nước mắt giả dối để trốn tránh sức mạnh chuyên chính." Phản ứng gì của đối tượng cũng là lừa dối hết. Nhìn chú bé lúc ấy, tôi chợt thấy sức co giãn của các cơ bắp mặt người có thể làm cho tất cả méo sệt đi ghê gớm đến đâu. Tôi bàng hoàng, sao tập thể trí thức, nghệ sĩ lại có thể tàn bạo như thế kia với trẻ con? Cái giúp chống phái hộ diễn ra trước đây ít lâu đã có sức cảm hóa con người trở nên hung hãn, đồng điều như thế ư? Chưa có cuộc học tập nào nghiêm trọng, căng thẳng và rợn bằng học nghị quyết chính. Ngành báo chí tuyên truyền học ở hội trường Đài Phát thanh Trung ương, đông cả hàng nghìn con người, và cả hàng nghìn con người ấy đều cùng bày ra một khuôn thước mặt không giấu đi nổi nét lo âu phiền muộn. Trong bài Cô Du Kích Lai Vu, Tố Hữu chẳng đã đe đánh thắng Mỹ, sẽ quay sang trị những con rắn độc xét lại đó sao? Thế mà hình như tôi lại chỉ mãi bận rộn với cái bụng đầy bất bình ngổn ngang của mình, không chú ý tới giữ gìn cái mặt. Một tuần đến nghe toàn những ngụy biện xuyên tạc hung hăng gây gỗ và ngạo mạn: "Ta đây cách mạng duy nhất, đúng đắn duy nhất, cứu tinh duy nhất của phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc. Bởi lẽ đơn giản là ta kiên trì cách mạng vô sản, ta kiên trì đấu tranh giai cấp, ta dám chiến tranh cách mạng." Tóm lại, xây dựng cho bằng được ý chí quyết thực hiện khẩu hiệu kích động Mao, vừa đề ra có sức kích động những người vừa nghèo vật chất lại vừa trắng trợn học thức. Nhất cùng nhị bạch, nghĩa là những người chả có gì để mất ngoài cái mạng sống khốn khổ, đến Mỹ là sự bảo vệ trong sáng của chủ nghĩa. Tố Hữu khái vào tự ái dân tộc: "À, đồng chí Lê Dẫn đang trình bày quan điểm của đảng ta và Khrushchev lại hỏi solo cái giống cá gì ở hồ, gì ăn ngon nhỉ? Lại hỏi tôi, đồng chí Tố Hữu chắc là thuộc thơ Mao Trạch Đông lắm." Ức thế nhưng Tố Hữu cho qua được. Tố Hữu chỉ bật nghẹn ngào khi than lên rằng Trung Quốc hòa bình như thế mà Khrushchev hắn ta nỡ bảo Trung Quốc là hiếu chiến. Nghe những tiếng nấc nghẹn ngào khi than thở đó, tôi rất muốn phì cười. Không hiếu chiến mà lại phát lệnh thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Sau này, tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đánh sang 6 tỉnh biên giới Việt Nam. Tố Hữu không nức nở, chỉ làm thơ trách ai đã dại đem tim đặt lên đầu, quên rằng chính Việt Cộng đã đem cả tâm can đặt vào đầu Mao Chủ tịch, cũng không tuyên bố thủ tiêu bài thơ rủ Cuba có về Nam Hải, với anh thì về. Nhiệt thành ái lấy tên Nam Hải của Trung Quốc để gọi Biển Đông, coi là biểu tượng của mối liên minh vô sản mới ở phương Đông. Vụ trưởng báo chí Lưu Quý Kỳ nhay nháy mắt khẳng định hùng hồn trước cả hàng trăm dân tuyên huấn học nghị quyết chính rằng: "Các đồng chí ơi, đánh Mỹ chỉ cần một hậu phương 800 triệu dân là đủ rồi, mong nhiều làm gì, nhiều mà lại hại đấy, kìa, sợ Mỹ xón gió lại, muốn lấy lòng Mỹ, chúng lộ bí mật của ta cho Mỹ biết ngay đấy à." Gốc Minh Hương, vị vụ trưởng tự khoe quê Hồ Nam với các nhà báo Trung Quốc này, nêu rõ nguyên nhân thiếu thốn của Việt Nam. Sao chị em không có lụa đen may quần, không có guốc đi? Chuyên gia Liên Xô chúng nó bê hết cả về bên đó mất cả. Chúng hết sức đói nghèo, khổ lắm, đi đường trong chị em ta hết cái dáng thước tha vì không có lụa may quần. Tôi thấy căm thù bọn xét lại vừa biết của ta ghê quá. Tôi đứng lên mở cửa ra lấy xe đạp đi, đến cửa Nam bỗng thấy Chính yên lặng lẽ đạp ở bên, anh khẽ thở dài. Hey, mình đi theo, sợ định làm một cái gì. À, cảm ơn, đã định cho một lựu đạn rồi đó. Là đứng lên nói thật to. Này, anh Minh Hương nhận vô là cùng quê ở dưới Mao Trạch Đông, hãy im đi. Sáng hôm ấy, bỏ nghe Quý Kỳ, tôi lên Hồ Tây có Chính Yên hộ tống, nghe sóng vỗ quằn quại giữa trời mà lòng xuôi dịu. Xa xa, đằng Bắc Ninh hay Cổ Loa mờ mờ, hiện lên mấy nét thanh thoát của mấy tháp điện cao thế. Tôi lại thấy chúng giống những vết chiếu vá cho vòm trời đang bị bục. Một cái gì tốt đẹp đang biến hình, tự hủy từ nay ở trong tôi. Trời mà còn rách, còn vá víu, thì thôi rồi. Một lúc lắng lại, tôi kể Chính Yên nghe chuyện hôm nào thép mới phàn nàn với tôi. Đang họp hành tuyên giáo báo chí, buổi trưa thằng Lâu Quý Kỳ đi xe đến nhà, rủ tao đi. Biết đâu nó cho xe đến nhà Tô Hữu, vào đón Tô Hữu. Tô Hữu lạnh ngay mặt bảo, lần sau các anh đừng phải đến nhắc bảo tôi. Thằng Kỳ nhai mặt da liên hồi, quay ra, kiếp, tao xấu hổ quá. Nó ra xe lại bảo, đến đổ ở gốc Đặng Dung chờ xe. Tố Hữu đi qua thì bám sát, khi Tố Hữu vào hội trường, nó theo ngay sau Tố Hữu. Hội trường vỗ tay, nó nhả nháy mắt vỗ tay trả lại. Sư nó, may quá, tao lĩnh ngay từ ngoài cửa. Sáng sau, giải lao, xếp hàng chờ quanh, rảnh đái dài 3-4 mét chạy dọc bức tường ngăn đôi, đài phát thanh với báo Chính Nghĩa tôi nói. À, đài phát thanh đái vào lưng Chính Nghĩa kìa. Chờ một phản ứng, nhưng vài chục người tum tum chờ ở đấy đều tủm tỉm cười. Có mù mới không thấy sự thật địa chính trị lù lù này. Đã biết Trung Cộng đàn áp phái hữu như thế nào, đã biết nghị quyết chính là theo Trung Cộng, nhưng tôi không nghĩ đảng sẽ lại đàn áp những người không tán thành chiến tranh. Chúng tôi nghe nói cụ Hồ không biểu quyết. Nhiều lần giơ tay toan nói, cụ đều bị Lê Đức Thọ ngăn, bảo nhường cho người khác. Theo tôi, lãnh tụ đảng mà không biểu quyết thì thách thức dữ dội đầu tiên một mất một còn. Cụ đưa ra với đàn em và bác sẽ quyết đương đầu đây. Nhưng rồi Trường Chinh, mà tôi rất tin là chống Mao, đã cuốn cờ và bác cũng lui vào cánh gà nốt, góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những bài thơ thúc trống trận. Đến Liên Xô hội đàm nhạt nhẽo xong, đoàn đại biểu Việt Cộng sau hội nghị chính ghé qua Bắc Kinh về nước. Báo Nhân dân Hà Nội đón bằng bài xã luận ca ngợi vai trò Bắc Kinh lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới. Gió Đông Mao đã chính thức thổi bạc gió Tây Xô, bấm nút cho nghị quyết chính ra mắt chắc phải là Lê Duẩn. Với Lê Duẩn bây giờ, Mao còn quăng quắc hơn cả Lenin. Các tư liệu ngày ấy tôi cho vào thúng chỉ ve chai cả, giữ lại có mấy vấn đề quốc tế và đảng ta. Trong đó nổi bật tư duy tư tưởng Mao Trạch Đông và là tư tưởng Lenin trong thời ba dòng thác cách mạng. Và báo cáo chính trị đại hội 4 năm 76 của Lê Duẩn chỉ ra thế giới đứng trực tiếp trước cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đang trào dâng sôi sục. Và Hà Nội nay chỉ còn con người yêu thương nhau vì đã xóa được chế độ người bóc lột người. Học nghị quyết chính, tôi đã ngờ vực sao người ta ít nêu cụ Hồ ra. Tôi chưa thấy Hồ Chí Minh không biểu quyết là đã ngụ ý không chấp nhận Mao hay tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng. Và Mao sẽ chấp nhận Lê Duẩn mà gạt Hồ Chí Minh, vẫn hoan nghênh quá chứ.